giải mã chỉ số chiến lực của các nhân vật Thủy Hử. Ai là người có chỉ số chiến lực cao nhất trong truyện Thủy Hử? Hôm nay, chúng ta sẽ dựa trên thành tích và võ lực để xếp hạng các nhân vật trong Thủy Hử. Trong danh sách này chắc chắn có những cái tên khiến bạn bất ngờ. Thứ tự xếp hạng căn cứ hoàn toàn vào cốt truyện nguyên tác. Do Thủy Hử là một tác phẩm đồ sộ với rất nhiều nhân vật, ở đây chúng tôi chỉ xếp hạng những nhân vật quen thuộc với đại đa số độc giả. Những tướng lĩnh Liêu Quốc hay những nhân vật ít xuất hiện sẽ không được đưa vào bảng xếp hạng này. Người xếp thứ 15, Tây Môn Khánh. Đừng ngạc nhiên. Võ công của Tây Môn Khánh hoàn toàn được có mặt trong danh sách này. Trong mắt nhiều người, Tây Môn Khánh có lẽ chỉ là kẻ suốt ngày ăn chơi trác táng, ham mê tửu sắc. Nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Trong Thủy Hử, Tây Môn Khánh là một người luyện võ, võ nghệ không hề tầm thường. Điều này thể hiện rõ qua trận giao đấu giữa hắn và Võ Tông. Nguyên tác kể rằng, khi Võ Tông đến Sư Tử Lâu tìm Tây Môn Khánh báo thù, thấy Võ Tông khí thế hung hăng, Tây Môn Khánh lập tức ném ly rượu, chỉ vờ đánh một chiêu rồi dùng chân phải đá văng đao trong tay Võ Tông. Sau đó, hắn tung quyền thẳng vào ngực Võ Tông. Dù cú đấm này bị Võ Tông né tránh, nhưng chỉ riêng hai chiêu thức ấy cũng đủ chứng minh Tây Môn Khánh có khả năng võ công nhất định. Trong phần giao đấu sau đó, Võ Tông lăn người thuận đà, túm lấy chân Tây Môn Khánh rồi quật hắn từ trên lầu xuống. Tây Môn Khánh choáng váng ngã lăn, chưa kịp phản ứng thì đã bị Võ Tông chém đầu. Cả trận chiến kéo dài khoảng hơn 10 hiệp, mà có thể chống đỡ được Võ Tông đến mức ấy đã là rất giỏi rồi. Cần biết rằng Võ Tông từng tay không hạ hổ dữ. Một kẻ như Tây Môn Khánh sao có thể địch nổi? Hơn nữa, lúc ấy tâm trạng hai bên hoàn toàn khác nhau, Võ Tông đang nóng lòng báo thù, quyết chí giết kẻ thù, còn Tây Môn Khánh suốt ngày uống rượu, thân thể suy nhược, lại đang say mèn chẳng đề phòng gì. Trong hoàn cảnh bất lợi như vậy mà vẫn trụ được hơn 10 hiệp trước Võ Tông, điều này đủ để nói lên Tây Môn Khánh thực sự có võ nghệ đáng kể, ít nhất cũng xứng đáng đứng thứ 15. Xếp thứ 14, Cửu Văn Long Sử Tiến. Sử Tiến là một thanh niên giang hồ, từ nhỏ không chịu làm ăn, thích gây gỗ đánh nhau. Trên người anh xăm 9 con rồng nên được gọi là Việt Cửu Văn Long. Trong các trận đánh của Lương Sơn, anh từng giết được vài tướng địch nổi tiếng, võ lực khá được. Thành tựu của anh chủ yếu nhờ có sư phụ giỏi, một cao thủ tên Vương Tiến. Chỉ sau nửa năm theo học, Sử Tiến đã thông thạo thập bát bang võ nghệ. Tiếc rằng thời gian học quá ngắn ngủi, nếu chăm chỉ luyện thêm 3, 5 năm nữa, võ công của Cửu Văn Long chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Xếp thứ 13 và 12, Bệnh Quan Sách Dương Hùng và Liều Mạng Tam Lang Thạch Tú. Hai người này được xếp liền nhau vì cùng nhau lên Lương Sơn. Dương Hùng là người đàn ông thứ hai trong Thủy Hử bị cắm sừng, người khác là Võ Đại Lang. Nhưng bi kịch của Dương Hùng còn thảm hơn, vợ ông là Phan Xảo Vân nhan sắc tuyệt trần, vậy mà lại tư thông với một tên hòa thượng. Dương Hùng tuy có võ nghệ nhưng lại không dám hành động, mãi đến khi được Thạch Tú khuyên can mới ra tay. Sau khi bị ép lên Lương Sơn, Dương Hùng trở thành một trong những đầu lĩnh bộ binh. Trong chiến dịch đánh Vương Khánh, ông ta từng chém chết một viên thống quân đại tướng của đối phương. Hai chiến tích này đủ chứng minh võ lực của ông không thể xem thường. Tuy nhiên, Dương Hùng có một điểm yếu rõ rệt, không giỏi đánh lộn đường phố. Có lần, ông ta bị vài tên lưu manh vây đánh mà không chống trả nổi, may nhờ Thạch Tú ra tay cứu giúp mới thoát nạn. Vì vậy, Thạch Tú được xếp cao hơn, dù sao danh hiệu gì phanh mệnh Tam Lang đều cũng không phải dành cho người tầm thường.